Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì vẫn còn cơ hội Chúa ban cho để tiếp tục học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta đến bài số 174 và là phần 4 của bài học tựa đề Khải tượng đảm bảo trong Khải Huyền đoạn thứ 14. Đây là một đoạn Kinh Thánh rất là nhiệm màu và sự mặc khải đầy sự áp dụng cho chúng ta là những người đang sống chờ đợi ngày Chúa trở lại. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 14. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 tới câu 5. Tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn và với Ngài có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn, tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gảy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Chúng ta nhắc lại bài học về lễ đạo đầu tiên trong hình ảnh mà sứ đồ Giăng được ban cho trong sự hiện thấy. Chiên con đứng trên núi Si-ôn và với Ngài có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Đó là lễ đạo rằng người được Chúa cứu thì được Chúa giữ gìn. Đây là những người được đóng ấn để sống qua 7 năm đại nạn, để làm công việc của Chúa và chức vụ Chúa ban cho. Và bây giờ 7 năm đại nạn đã qua trong sự hiện thấy của sứ đồ Giăng, và tất cả những người Chúa đóng ấn đều được Chúa giữ gìn bảo toàn và hiện bây giờ đứng trong sự hiện diện của Chúa. Trong sự mặc khải này, sứ đồ Giăng cũng thấy một khía cạnh nữa của những người được cứu, đó là họ là những người đầy lòng tôn ngợi. Những người được cứu là những người được cứu với tấm lòng chuẩn bị và sẵn sàng để thờ phượng Chúa. Điều sứ đồ Giăng ghi kế tiếp cho chúng ta thấy bài hát ca ngợi là một điều rất diệu kỳ. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Ở đây nói về kinh nghiệm đặc biệt của sự cứu rỗi. Đức Thánh Linh tóm tắt trong diễn tả về kinh nghiệm của 144.000 người này, đó là họ đã được chuộc khỏi đất và họ đã được chuộc ra từ trong loài người. Họ là người được chuộc, họ là người được chuộc khỏi đất và được chuộc từ trong loài người. Họ là những người đã kinh nghiệm rõ ràng ý nghĩa của chữ được chuộc, được cứu rỗi. Đây là từ ngữ thường xuyên được dùng để nói về sự mua người nô lệ, bán ở chợ người để về làm nô lệ cho riêng mình. Nhưng có khi có những người, giàu rất hiếm, mua nô lệ để mà giải phóng. Mua ra khỏi chợ để mà giải phóng và ban cho tự do. Đây là ý nghĩa của sự cứu rỗi ở trong Chúa. 144.000 người này đại diện cho những người đã được cứu, đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, kinh nghiệm được sự giải phóng ra khỏi nơi gông cùm nô lệ tội lỗi và họ hiểu giá trả bởi huyết chiên con cho sự cứu rỗi của họ. Đây là những người được chuộc và được cứu khỏi đất, khỏi một nơi tội lỗi tối tăm mà đặc biệt trong kinh nghiệm 7 năm đại nạn cho thấy rất rõ ràng. Nếu không nói đến tình trạng thế gian trong 7 năm đại nạn về vấn đề thiên tai, vấn đề chết chóc, vấn đề đói kém, vấn đề chiến tranh và các tai vạ đến từ sự phán xét của Đức Chúa Trời, mà nếu chỉ nói về vấn đề luân lý, thì luân lý trong thế gian sẽ đi đến chỗ hư hoại tột cùng. Khi mà Antichrist cai trị toàn thế giới và bắt tất cả mọi người phải tôn thờ mình, khi mà Satan và tất cả binh đội quỷ sứ không còn nơi nào nữa để hoạt động trừ ra trên mặt đất, thì chúng ta hiểu rằng sự gian ác và đồi trụy của thế gian sẽ đến mức kinh hoàng trong những ngày cuối cùng. Người thế gian sống không có ngày mai, sống tôn thờ Antichrist để có thể được ăn, được sống, thì những người thuộc về Chúa được cứu ra khỏi đất và được chuộc ra khỏi vòng loài người. Đây là quyền năng nhiệm màu của ân điển, Vì thế sự thờ phượng ca ngợi Chúa là sự đáp ứng của một kinh nghiệm đặc thù trong quyền năng cứu rỗi của Chúa. Những người này hát một bài ca mới, ca ngợi Chúa về sự cứu chuộc, bày tỏ sự thờ phượng mới mẻ với Chúa. Và ở đây họ làm mô hình cho đặc điểm của tất cả những người được cứu, vì những người được cứu là những người thờ phượng đấng cứu chuộc mình. Sự mặc khải của đoạn 14 trong Khải Huyền, sứ đồ Giăng nhìn vào một nhóm người rất đặc biệt, một nhóm người được Chúa đóng ấn và như là một nhóm người mẫu được trình bày cho cả thế gian và cả thiên sứ thấy quyền năng bảo toàn của Đức Chúa Trời, thấy quyền năng tái tạo của Đức Chúa Trời. Và bây giờ trong khía cạnh thứ ba, trong sự mặc khải này, sứ đồ Giăng viết về sự nên thánh của những người được cứu. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Và tiếp tục trong câu số 5, trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Người được cứu là người sống thánh sạch. Ở đây trong Khải Huyền đoạn thứ 14, thì trong hoàn cảnh khó khăn tột cùng của thế gian dưới sự bắt bớ của Antichrist trong 7 năm đại nạn, thì kinh nghiệm thực sự của những người sống tin kính là những người bày tỏ ra sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Họ là những người được cứu và họ sống thánh sạch. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời không phải là sự chọn lựa chỉ trên lý thuyết. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời và sự bảo đảm của Ngài được bày tỏ và chứng minh trong sự thực hành đức tin, giàu trong hoàn cảnh khó khăn hơn hết. Và đây là chỗ đứng quân bàn của lẽ thật kinh thánh. Đức Chúa Trời chọn lựa, Đức Chúa Trời giữ gìn, và ân điển đó bày tỏ trong kết quả của đời sống đức tin, của sự thờ phượng và của đời sống thánh khiết. Bằng cớ của sự chọn lựa mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra trong sự thực hữu của đời sống. Hai khía cạnh, thứ nhất, sự chọn lựa của Đức Chúa Trời, thứ hai, kinh nghiệm đức tin của người được chọn, là hai điều không bao giờ độc lập và cắt đứt với nhau, nhưng nối kết cách chặt chẽ, rõ ràng và trực tiếp. Sự bảo toàn đức tin của người được cứu không bao giờ xảy ra cách độc lập, bất kể đời sống của người được chọn và được giữ gìn như thế nào. Trái lại, điều chứng minh rằng một người đã được chọn, đã được cứu, đã được gìn giữ bởi ân điển toàn trị của Đức Chúa Trời chính là đời sống của người đó trong đức tin và trong sự thánh sạch. Cho nên chúng ta nhắc lại, 144.000 người đang đứng với chiên con trên núi Sion là mô hình của những người được cứu. Họ đã đi qua thời gian khổ nạn hơn hết, khó khăn hơn hết, nguy hiểm hơn hết, gian ác hơn hết, nhưng sống bày tỏ bản chất đức tin và chứng minh sự thật hữu của đức tin trong tất cả quyết định của đời sống mình. Đây là những người trong kinh nghiệm của họ chưa bao giờ quỳ lại con thú, chưa bao giờ bị lừa đảo bởi Antichrist, chưa bao giờ thờ phượng con rồng. Nghĩa là đức tin mà Đức Chúa Trời đã bảo đảm cho họ chính là kinh nghiệm của họ. Họ sống trong đức tin đó, họ trả giá cho đức tin đó, họ chứng minh đức tin đó. Hằng ngày, trong thời kỳ khó khăn hơn hết, dưới áp lực nặng nề hơn hết và với giá trả cao hơn hết, họ đã chứng minh đức tin thật, đức tin sống động, đức tin chiến thắng bằng đời sống thánh khiết của mình. Cho nên sự thắng hơn thế gian, sự đứng vững đức tin, lời chứng của người tin Chúa về đức tin thật chính là đời sống của mình trong sự vâng phục Chúa. Sứ đồ Giăng tóm tắt sự thánh khiết này qua câu: những người ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Nói về sự ô uế thì chúng ta hiểu ngay rằng trong ngày tháng của chúng ta, thế giới đang tuột dốc vào trong một hố sâu không đáy của sự loạn lạc và bại hoại. Sự ô uế gian tà xảy ra khắp mọi nơi và càng ngày càng tệ hại trầm trọng càng thêm. Và như chúng ta vừa nhắc lại, thế giới trong 7 năm đại nạn sẽ xa lầy băng hoại về đạo đức và luân lý đến mức không tưởng tượng nổi. Vì hội thánh đã được cất lên trên không trung với Chúa, và ảnh hưởng của Đức Thánh Linh kềm chế tội lỗi gian ác cũng đã bị giới hạn lại, vì Đức Chúa Trời đang phú thế gian vào con đường tội lỗi mà mình đã chọn để đi cho trọn sự phán xét của Ngài. Và cả thế giới sẽ hăm hở đi theo sự lãnh đạo của Antichrist trong sự mê hoặc giả dối của tiên tri giả dưới quyền năng của Satan, và sẽ đi từ gian ác này đến gian ác khác. Cho nên nếu chúng ta nghĩ rằng thế giới hiện nay thật là bại hoại xấu xa, thì chúng ta chưa thấy gì hết cho đến 7 năm đại nạn xảy ra. Lúc đó chúng ta mới có thể hiểu chiều sâu của sự bại hoại, của sự gian ác, tội lỗi con người. Thì mô hình của 144.000 người này được Chúa chọn và đóng ấn là họ sẽ ở trong một thế giới chìm ngập trong sình lầy tội lỗi mà vẫn không bị ô uế. Họ vẫn giữ được đức tin, vẫn thực hành vâng phục lời Chúa trong một hoàn cảnh thách thức vượt bậc. Bị ô uế nghĩa là bị làm cho dơ, bị dính vào sự dơ bẩn, bị ô nhiễm bởi những thứ gớm ghiếc hay những điều nhơ nhớp. Trong thế giới nhơ nhớp sinh lầy của tội lỗi, thì người được Chúa chọn không bị dính vào, không bị chủ động, không bị lôi cuốn để nhập cuộc và dự phần. Giăng dùng chữ rất là trực tiếp, chưa bị ô uế với đàn bà. Cho nên thứ nhất chúng ta hiểu về 144.000 người này, đó là họ là người nam. Họ là những người nam vì chức vụ lãnh đạo mà Chúa sai phái và sử dụng trong ngày đại nạn, vì sứ mệnh giảng tin lành cứu rỗi. Cho nên những người nam này đứng vào chỗ lãnh đạo đại diện cho Chúa và tin lành của Ngài trong thời cuối cùng. Điểm thứ hai chúng ta thấy có phần nhấn mạnh vì sự thánh khiết của thân thể. Có một khía cạnh trực tiếp của sự thánh khiết trong vấn đề tình dục thân xác. Khi chúng ta nói về một sự bại hoại đạo đức, vấn đề bại hoại đạo đức về thân xác tình dục là điều cơ bản và điều dẫn đầu của sự thối hóa tội lỗi. Nghĩa là trong 7 năm đại nạn sẽ có ít nhất 144.000 mục sư, người giảng đạo, đứng trong quyền năng thánh khiết của tin lành mà không bị cám dỗ đánh ngã. Hiện tại, chúng ta không biết tìm ở đâu một số người lãnh đạo thánh khiết tương tự, không cần nói đến số trăm hay là số ngàn. Nhưng ở đây là biểu tượng của sức mạnh thánh hóa của lẽ thật Chúa. Nếu sự cám dỗ trong thế giới hiện tại của chúng ta bây giờ là kinh khủng đến mức khó khăn để chống đỡ và để đứng vững, thì huống chi thế giới dưới quyền của Antichrist trong sự bộc lộ không ngăn chặn của sự gian ác Satan và quyền lực ma quỷ hoạt động khắp nơi, sẽ không có cám dỗ nào mạnh mẽ cho bằng những cám dỗ sẽ đến trong thời đại nạn, nhất là cám dỗ về đạo đức thân xác. Con người không còn hy vọng tương lai, chỉ sống từng ngày xoay vần chung quanh nhu cầu và dục vọng của mình, thì sự cám dỗ sẽ hoành hành khắp nơi nơi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết là câu sứ đồ Giăng viết. Nhưng ở đây không nhất thiết đòi hỏi những người này phải là những người độc thân. 144.000 người này không nhất thiết phải là độc thân tất cả, vì sự liên hệ thân xác trong hôn nhân là thánh khiết, không phải là ô uế theo như lời Chúa. Sự ân ái thân xác trong hôn nhân là thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời, vì là sự ban cho của chính Ngài. Ở đây nói về sự sử dụng thân xác sai trật với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu cách dùng chữ ở đây theo nghĩa tổng quát của sự liên hệ phóng túng trong thế gian. Những người được chọn của Chúa đã không sống cuộc đời thiếu kỷ luật thiêng liêng. Họ đã không buông trôi theo thói quen đời này. Họ đã không đi theo sự tham dục của xác thịt. Họ giữ thánh khiết cá nhân. Họ sống chân thật trong sự liên hệ riêng biệt của mình đúng theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Là người độc thân, họ sống thánh khiết trong khuôn khổ độc thân. Là người có gia đình, họ sống trong khuôn khổ thánh khiết của gia đình. Họ là những người sống trong đức tin cách thực tế trong hoàn cảnh khó khăn của mình ở giữa thế gian. Cho nên mô hình của 144.000 người thánh khiết này là cho tất cả con dân Chúa. Sứ đồ Giăng không nhấn mạnh về sự cách biệt độc thân, nhưng là sự thánh khiết đạo đức trong cuộc đời của những người Chúa đã chọn. Vì thế mô hình này là thực tế kết nối với tất cả những người tin Chúa. Người tin Chúa, nhất là người hầu việc Chúa, phục vụ Chúa trong cương vị lãnh đạo, là những người bởi đức tin trong sự thương xót của Đức Chúa Trời đứng vững trước những cạm bẫy làm mình dễ sa ngã. Cho nên ở đây, khía cạnh này tiêu biểu cho nguyên tắc mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa áp dụng trong đời sống của riêng mình. Người tin Chúa, người được Chúa giữ gìn, là người thờ phượng Chúa, cũng là người sống cuộc đời thánh khiết. Cách dùng văn phạm của sứ đồ Giăng nhấn mạnh câu này, chính xác phải dịch như thế này: những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì đã tự giữ mình còn trinh khiết. Vì đã tự giữ lấy mình, kết quả của sự thánh khiết của một người là phần kết quả rất trực tiếp với tiến trình kỷ luật trong cá nhân người đó. Có một quyết định rõ ràng, có một kỷ luật cá nhân, có sự sống đạo, tích cực, có tiêu chuẩn trong đời sống để đo lường cẩn thận. Đây là một chi tiết quan trọng. Sự thánh khiết không đến từ cố gắng của con người, nhưng là công việc của Thánh Linh trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đây là công việc thiêng liêng của ân điển Chúa bởi quyền năng Chúa mà thực hiện. Nhưng kết quả của công việc thiêng liêng của ân điển là con người trước đây không thể tự giữ lấy mình, thì bây giờ có khả năng thiêng liêng để đứng vững trong những gì mình đã nhận được từ nơi Chúa và áp dụng kỷ luật đó để sống trong đức tin. Một người sống thánh khiết là người được làm cho thánh khiết và quyết định trong kỷ luật của đức tin với tất cả cố gắng, với tất cả những gì mình đã nhận được để sống trong sự thánh khiết mà Chúa ban cho. Ngoài sự tinh khiết đạo đức về phần thân xác, nghĩa là sự trung chính trong tấm lòng và trong sự cư xử thắng hơn cám dỗ của ngoại cảnh và thế giới chung quanh, thì sứ đồ Giăng cho biết thêm về bản chất của 144.000 người được chọn và đóng ấn này, đó là trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Lời nói phản ảnh tấm lòng, vì sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra theo lời Kinh Thánh dạy. Cho nên đây là một bằng chứng rất hùng hồn về cá tính và tấm lòng của người tin Chúa. Những người này là mô hình của đức tin trong cơn thử luyện lớn hơn hết trên thế giới từ trước đến nay trong toàn thể lịch sử con người. Và nếu chỗ nào mà lời nói phải du di, phải lừa dối để mà sống còn, đây phải là thời điểm đó. Nhưng những người này thì trong miệng chẳng có lời nói dối nào hết. Câu trong miệng chẳng có lời nói dối nào hết được Kinh Thánh dùng thường xuyên để nói về bản chất của chính Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Cựu Ước đây là câu phân biệt Đấng Messi trong chỗ đặc thù của Ngài. Và trong Tân Ước đây là điểm chứng minh rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là Đấng vô tội đến từ Đức Chúa Trời. Vì thế khi 144.000 người được chọn bây giờ được liên kết vào hàng ngũ của những người trong miệng chẳng có lời nói dối nào hết là một sự phân biệt rất lớn và quan trọng, đồng thời là một vinh dự vô cùng cao quý. Kinh Thánh nói về Chúa Cứu Thế Giêsu chẳng hạn như trong Ê-sai đoạn 53 câu số 9. Người ta đã đặt mồ với người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Phi-e nhất đoạn 2 câu 21-22 nhắc lại điều này. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Về phân biệt của những người thuộc về Chúa là dân sự của Chúa còn lại trong ngày đại nạn thì Kinh Thánh có nói trước. Trong Sophoni đoạn 3 câu 13, những kẻ sót lại của Israel sẽ không làm sự gian ác, không nói dối, không lưỡi phỉnh gạt trong miệng chúng nó, vì chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi. Cho nên bản chất phân biệt của người tin Chúa được bày tỏ trong mô hình của 144.000 người này là bản chất thánh khiết và thành thật. Dĩ nhiên không phải là toàn vẹn 100% hoàn toàn trong cả cuộc đời, không bao giờ vấp ngã, không bao giờ phạm tội trong khía cạnh này. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu là toàn vẹn mà thôi. Nhưng khuynh hướng của cuộc đời và bản chất bày tỏ nói chung là người tin Chúa thì thành thật và không gian dối trong lời nói và cư xử của mình. Đây là minh chứng sự thay đổi trong bản tính và là kết quả rõ ràng của ân sủng Đức Chúa Trời đã đổi thay tấm lòng ở bên trong. Sứ đồ Giăng tiếp tục trong sự nhấn mạnh về bản chất thánh khiết của người thuộc về Chúa. Họ đã không bị ảnh hưởng cám dỗ sa ngã về đạo đức. Họ thành thật, không dối trá trong lời nói hay là trong cư xử. Và bây giờ, Sứ đồ Giăng nói về những người này trong liên hệ với tất cả mọi người chung quanh, dầu trong thời gian cực kỳ khó khăn như trong 7 năm đại nạn, thì người tin Chúa là những người không có dấu vết gì. Không có dấu vết gì. Không có dấu vết gì nghĩa là không chỗ trách được. Từ ngữ này dùng cho hội thánh được thanh tẩy bởi ân điển Chúa để trở thành vợ mới của chiên con. Sự không có dấu vết gì cũng là kết quả của ân điển Chúa, nhưng cần được hiểu với một sự mới mẻ trong sự liên hệ với Chúa, không những chỉ là cá nhân mà thôi, nhưng trong tất cả cộng đồng dân sự Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25-26, Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 144.000 người lãnh đạo mục sư này sống thánh khiết trong Chúa từ trong thân xác đến tấm lòng đến cư xử. Thánh khiết trong liên hệ sử dụng thân xác, thánh khiết trong tấm lòng để lời nói luôn luôn thành thật không đều dối trá, và với kỷ luật đức tin, sống không chỗ trách được trước Chúa và trước người ta. Đức Chúa Trời có mục đích rất cao trọng cho 144.000 người được chọn này. Họ được biệt riêng để làm công việc rất khó khăn, rất đòi hỏi, rất khắt khe, rất hy sinh, và họ đã làm được bởi ân điển Chúa, nhưng với minh chứng hùng hồn trong đời sống của họ. Bài học cho chúng ta rõ ràng, đó là để làm công việc quan trọng Chúa giao phó cho mình, nhất là trong cương vị lãnh đạo và giảng đạo, thì đời sống phải thích ứng với sứ điệp và lẽ thật mà mình rao giảng. Dĩ nhiên không thể toàn vẹn trong mọi phương diện trong tất cả thời gian, không một sơ suất vấp ngã, nhưng cả cuộc đời được chứng minh trong sự thánh khiết, vì đây là kết quả rõ ràng phải có của ân điển cứu rỗi và ơn sai phái của Đức Chúa Trời. Và ảnh hưởng rất khác nhau nếu không có đặc điểm này trong đời sống, vì lời Chúa đã phán trong sự phân định. Timôthê nhì đoạn 2 câu 20-21. Trong một nhà lớn không những có bình bằng vàng bằng bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Chúng ta đã thấy gì trong bản chất của những người Chúa chọn và Chúa cứu và sử dụng qua mô hình của 144.000 người đang đứng với Chúa? Thứ nhất, họ được Chúa chọn và được Chúa giữ gìn. Thứ hai, họ được cứu thì sống với mục đích tối hậu là sự thờ phượng Chúa. Thứ ba, họ sống thánh khiết trong liên hệ thân xác, trong tấm lòng và trong cư xử. Và bây giờ, số 4, họ sống trung thành với Chúa. Sống trung thành với Chúa, Sứ đồ Giăng nói tiếp trong khải tượng về 144.000 người này, đó là chiên con đi đâu, những kẻ này đi theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Định nghĩa cho người tôi tớ là phải trung thành với chủ. Làm tướng thì phải làm tướng trung, làm đầy tớ thì phải trung thành. Đây là tiêu chuẩn căn bản trong sự liên hệ con người. Và Sứ đồ Giăng nói rất đơn giản, chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Hình ảnh không phải chỉ là Chúa đi đâu trên núi Si-ôn thì 144.000 người này đùng đùng kéo đi theo. Đó là một đoàn diễn hành khá đông để thực hiện trên núi. Nhưng ở đây nói lên nguyên tắc căn bản của đời sống của một môn đồ, đó là đi theo. Thầy đi đâu, trò đi theo đó. Chủ đi đâu, tôi tớ đi đó. Vua đi đâu, tướng theo hầu ở đó. Nghĩa là không có ai khác hay là một điều gì khác đứng chen vào giữa tấm lòng của người Chúa chọn và chính Ngài. Không có gì chi phối, không có ai cạnh tranh, không có một điều gì khác chiếm ngự sự chú ý và chủ động tấm lòng. Hoàn toàn tuyệt đối trung thành với Chúa. Và trong mọi lối bước của cuộc đời, họ đi theo Chúa và tuyệt đối sẵn lòng thi hành sự sai phái của Ngài. Trong 7 năm đại nạn, họ là những người trung thành khi Chúa sai đi giảng dạy. Họ là những người trung thành chống cự với Antichrist. Họ là những người trung thành được Chúa sử dụng làm phục hưng cho dân Chúa là dân Do Thái. Họ là những người trung thành đem rao giảng tin lành cứu rỗi khắp toàn cầu như là cơ hội cuối cùng cho nhân loại. Và họ đã tuyệt đối trung thành với Chúa trong mọi việc và mọi điều. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Có khó bao nhiêu, vẫn theo Chúa. Có mất mát bao nhiêu, vẫn chọn Chúa. Có gặp bắt bớ chống nghịch bao nhiêu tới đâu, thì cũng một lòng hầu việc Chúa tới đó. Đó là những người của Chúa, những người Chúa chọn, những người tin Chúa. Thì rõ ràng ở đây không phải chỉ là Mỹ Đức đặc thù cho 144.000 người này trong thời gian đại nạn mà thôi. Đây là tiêu chuẩn đo lường cho tất cả những ai thuộc về Chúa, kể cả chúng ta ngày nay. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Và đây là sự liên hệ không bao giờ thay đổi giữa một người thuộc về Chúa và với Chúa, bởi vì lời Chúa kêu gọi vẫn rất rõ ràng. Chúng ta thấy ghi lại khắp nơi trong Kinh Thánh. Khi Chúa kêu gọi các môn đồ trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 19, thì Ngài phán rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Trong đoạn 16 câu 24, Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Đoạn 19 câu 21, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Chúa nói về các con chiên của Chúa, những người thuộc về Chúa, trong Giăng đoạn 10 câu 27, chiên ta nghe tiếng ta quen nó, và nó theo ta. Nói về những người hầu việc Chúa, trong Giăng đoạn 12 câu 26, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó, nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Rõ ràng chúng ta thấy biểu tượng của 144.000 người đã chứng minh lòng trung thành với Chúa. Chiên con đi đâu, những người này theo Chúa. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Và chúng ta nhắc lại lời của sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Đấng Christ đã để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Đi theo dấu chân Ngài là điều mà tất cả con cái Chúa, những người được Chúa chọn và cứu và giữ gìn, họ sẽ đi theo dấu chân của Chúa Giê-xu. Chúng ta đã thấy gì trong bản chất của những người Chúa chọn và Chúa cứu qua sự mặc khải của Khải Huyền đoạn 14 về 144.000 người. Một lần nữa nhắc lại, những người được Chúa chọn thì được Chúa giữ gìn. Những người được cứu thì sống với mục đích tối hậu, đó là thờ phượng Chúa. Những người được cứu thì sống thánh khiết trong liên hệ thân xác, tấm lòng và trong sự cư xử. Những người được cứu thì trung thành với Chúa, đi theo Chúa trọn cả cuộc đời mình, không xoay bên hữu hoặc xoay qua bên tả. Sứ đồ Giăng còn nêu lên một khía cạnh khác nữa về những người được chọn và được cứu, đó là họ sống cho mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời. Họ sống cho mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Chúng ta sẽ trở lại câu này trong lần tới. Nhưng câu hỏi để đo lường bây giờ cho mỗi chúng ta, đó là chúng ta là những người xưng danh Chúa thì đời sống thờ phượng của chúng ta ra sao? Chúng ta là những người xưng danh Chúa thì sự trung thành trong sự phục vụ và theo Chúa của chúng ta thế nào? Chúng ta là những người xưng danh Chúa thì chúng ta bày tỏ sự thánh khiết của Chúa trong sự liên hệ và cư xử rõ ràng của chúng ta ra sao trong thế gian này? Có ai nhìn vào đời sống của chúng ta và biết rằng đây là những người đi theo chiên con hay không?
Xin dâng lên cho tiếng hát ngàn đời và đồng lòng ngợi tôn thánh vương, nguyện mãi sau danh Chúa mà còn ngàn ngàn đời tôn chúc tụng.
Lạy Chúa chi các con dân xin chúc tụng Ngài là đấng đã yêu thương tội nhân, từ bỏ chốn cao Ngài vui xuống làm người chịu chết thế cho bao tội nhân.
Ơn yêu thương cho nó xuống ngàn đời để loài người được tự do, lòng nguyện khắc ghi ơn Chúa tràn đầy, còn xin muôn đời chúc tôi.
Hãy chúng đi cao xin lòng thanh chúc tụng Ngài và đấng thánh con thờ tôn. Gần sẽ trở lên thì Ngài quay trở lại, mọi nước sẽ quy phục Cha.
Chúa đang ngoài nghi
giờ đây chúng con chỉ tôn danh Ngài.
Giờ đây chúng con tôn vinh danh Ngài. Chúa đang mọi quyền vì tại danh Thiên Chúa suốt muôn đời suy chỉ tôn quyền oai, lời Chúa ban ra dựng nên vũ trụ này và thế giới đây thuộc Cha. Xin dâng lên cho tiếng hát ngàn đời và đồng lòng ngợi tôn thánh vương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Vẫn yêu thương cho đất xuống ngàn đời.